Các cháu thiếu nhi thân mến, một trong những thay đổi tâm lý đầu tiên đến với tuổi dậy thì là cái cảm giác trống vắng, bâng khuâng, buồn buồn. Mình cảm thấy buồn mà mình không biết vì sao mình buồn. Và các thi sĩ cũng như các nhạc sĩ thường gọi đó là nỗi buồn không tên, nỗi buồn vu vơ hay là nỗi buồn của tuổi mới lớn. Các nhà tâm lý học thì cho rằng đó là vì cơ thể của chúng ta bị thiếu chất kích thích tố gọi là serotonin, cho nên chúng ta có cảm giác buồn chán. Kích thích tố còn gọi là nội tiết tố hay là hormone. Kích thích tố là các chất hóa học do một số tế bào bên trong cơ thể của chúng ta tiết ra. Nhiệm vụ của các kích thích tố là chuyển đạt thông tin từ tế bào này đến tế bào khác và kích thích các tế bào hoạt động. Nói cách khác, nếu mà cơ thể của chúng ta không sản xuất ra các loại kích thích tố, thì các tế bào trong cơ thể của chúng ta sẽ không biết cách làm việc. Và mục đích của các kích thích tố là điều hòa cái việc phát triển của cơ thể, giúp cơ thể điều chỉnh cho thích nghi với hoàn cảnh sống, điều khiển chu kỳ sinh sản, lưu truyền dòng giống, điều khiển việc thức ngủ và điều khiển cảm xúc, tâm trạng. Serotonin là một kích thích tố với khoảng 20% ở trong thần kinh trung ương của bộ não và 80% ở trong đường ruột của bộ tiêu hóa của chúng ta. Ở trong bộ não thì serotonin giúp cho việc nhận thức, điều khiển sự thức, sự ngủ, sự thèm ăn của chúng ta và có ảnh hưởng đến việc thay đổi tâm trạng của chúng ta. Nếu số lượng serotonin xuống thấp thì sẽ khiến cho tâm trạng trở nên buồn chán, cáu gắt. Xét về phương diện sinh học thì đúng là bất cứ khi nào trong bộ não của chúng ta bị thiếu kích thích tố serotonin thì chúng ta sẽ bị buồn chán. Nhưng tại sao cái sự kiện thiếu kích thích tố serotonin lại xảy ra cho mọi người vào lứa tuổi dậy thì? Khoa học không có câu trả lời, ngoài việc đoán rằng vì vào lứa tuổi dậy thì cơ thể của chúng ta phát triển quá nhanh, không kịp sản xuất đủ chất serotonin. Nỗi buồn không tên đó khiến cho chúng ta cảm thấy hụt hẫng và chán đời, khiến cho chúng ta không tha thiết đến việc học hành hay là bất cứ việc gì, kể cả các bổn phận thường làm trong gia đình. Nhiều người khi đến tuổi dậy thì chọn tụ tập với bạn bè cùng trang lứa làm những việc tạo ra cảm giác hưng phấn để khỏa lấp cái tâm trạng buồn chán. Những việc làm đó thường là những việc phạm pháp và tội lỗi như là cờ bạc, tà dâm, uống rượu, hút thuốc lá, dùng ma túy, đua xe, trộm cắp, v.v. Điều tai hại là những việc làm xấu đó chỉ tạm thời khiến cho chúng ta quên đi nỗi buồn chán trong khi chúng ta làm ra chúng, chứ không giải quyết được nỗi buồn không tên của chúng ta. Sau đó thì cái nỗi buồn chán lại càng gia tăng, thậm chí có nhiều người đã buồn chán đến mức chọn sự tự tử. Bác Tim không biết các nước khác ở trên thế giới như thế nào, nhưng riêng tại Mỹ thì người ta làm thống kê vào năm 2016 cho thấy rằng cái sự chết vì tự tử là đứng hàng thứ nhì trong các nguyên nhân chết của lứa tuổi thanh thiếu niên. Thật ra nỗi buồn không tên đó chính là điều mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi chúng ta. Nỗi buồn không tên đó là cái dấu hiệu từ thiên đàng báo cho chúng ta biết rằng chúng ta đã đến tuổi tự mình nhận biết Thiên Chúa, học biết về Thiên Chúa và tương giao với Ngài. Tương giao là hai bên cùng tiếp xúc thân mật với nhau, thường xuyên trò chuyện với nhau, nghĩ đến nhau, nhớ về nhau, chăm lo cho nhau. Nỗi buồn không tên đó báo cho chúng ta biết rằng ở trong thế gian này, ngoài Thiên Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được ai hoàn toàn hiểu biết chúng ta, hoàn toàn yêu thương chúng ta, sẵn lòng làm những điều tốt nhất cho chúng ta. Có dư dật năng lực cùng thẩm quyền làm ra mọi sự tốt lành cho chúng ta, và ban cho chúng ta một đời sống vui thỏa, ngập tràn phước hạnh, giúp ích cho những người chung quanh chúng ta. Nói cách khác, nếu chúng ta không đến với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không được thỏa lòng. Chúng ta sẽ luôn mệt mỏi, buồn chán trong cuộc sống. Và quan trọng hơn hết là sẽ ngày càng lún sâu vào trong đủ các thứ tội. Mà càng phạm tội thì càng xa cách Thiên Chúa, càng cô đơn, càng buồn thảm, càng chán chường. Câu gốc tuần này của chúng ta là lời diễn tả tâm trạng của một người khao khát được tương giao với Thiên Chúa. Như con nai cái mong chờ khe nước, Thiên Chúa ơi, linh hồn tôi mong chờ Ngài. Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống. Khi nào tôi sẽ đến ra mắt Thiên Chúa? Con nai cái, hàm ý con nai cái đang mang thai, rất là cần nước và thèm uống nước nơi khe nước. Động từ mong chờ vừa có nghĩa là mong ngóng, vừa có nghĩa là tiếng kêu tha thiết hoặc là tiếng thở gấp. Diễn tả con nai cái đang trên đường ngóng tìm khe nước, vừa kêu vừa thở gấp vì cơn khát. Mong chờ mau tìm gặp được khe nước để mà uống. Linh hồn của một người thiếu vắng sự tương giao với Thiên Chúa không khác nào con nai cái thiếu nước và thèm khát nước. Thi Thiên 42 nói về sự một người trước đây có Chúa, có sự tương giao với Ngài. Nhưng giờ đây, vì cái sự phạm tội đã bị xa cách Thiên Chúa. Người ấy đau buồn, thương nhớ Chúa và khao khát Chúa. Người ấy ăn năn tội và xin Chúa cho mình được trở lại tương giao với Chúa. Khi chúng ta bước vào tuổi dậy thì, chúng ta có nỗi buồn không tên vì chúng ta chưa có sự tương giao mật thiết với Thiên Chúa. Nỗi buồn không tên ấy chính là sự linh hồn của chúng ta thiếu vắng sự tương giao với Thiên Chúa. Vì thế, khi các cháu bước vào tuổi dậy thì và đối diện với nỗi buồn không tên, thì các cháu đừng tìm đến bất cứ một điều gì ở trong thế gian này để khỏa lấp cái nỗi buồn không tên đó. Mà các cháu hãy tìm đến một nơi yên tĩnh, quỳ xuống, thưa với Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện, tương tự như những điều mà bác Tim gợi ý sau đây. Kính lạy Đức Chúa Trời là Thiên Chúa của chúng con. Đấng đã dựng nên con, cứu chuộc con và là cha ở trên trời của con. Con biết rằng giờ này Ngài đang gõ cửa lòng con, mời gọi con bước vào trong sự tương giao mật thiết với Ngài. Con xin cảm tạ tình yêu của Ngài. Hôm nay con xin được bước vào trong sự tương giao với Ngài bằng sự đọc và suy ngẫm Thánh Kinh mỗi ngày, trò chuyện với Ngài mỗi ngày. Xin Cha chăn dắt trọn đời sống con, giữ gìn con để con không sa vào những sự cám dỗ, nhưng luôn biết hướng lòng về Ngài. Xin Cha ban cho con đầy dẫy năng lực để con luôn sống một đời sống thánh khiết, yêu thương và công chính. Nguyện đời sống con được thỏa vui và là thức hương thơm kính dâng lên Thiên Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu các cháu chưa bao giờ ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì bác mời các cháu đọc nghe bài giảng Tin Lành Là Gì đã được đăng ở trên trang tìm hiểu thánh kinh.net. Rồi thưa với Đức Chúa Giêsu Christ lời ăn năn tội và lời tin nhận sự cứu rỗi của Ngài như bác đã hướng dẫn trong bài giảng ấy, trước khi các cháu có thể cầu nguyện những lời trên đây. Vì chỉ khi các cháu thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì các cháu mới có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tương giao với Đức Chúa Trời. Sau khi thưa với Đức Chúa Trời những lời cầu nguyện mà bác Tim mới vừa gợi ý đó, thì các cháu hãy bắt đầu thiết lập lịch đọc Thánh Kinh mỗi ngày. Các cháu hãy tập thói quen đọc Thánh Kinh vào mỗi buổi sáng sau khi cầu nguyện. Ít nhất là mỗi ngày các cháu đọc một câu Thánh Kinh và suy ngẫm câu ấy. Nhưng thông thường thì nên đọc một vài đoạn và suy ngẫm các đoạn đã đọc. Sự suy ngẫm có thể cứ tiếp tục trong suốt ngày và ngay cả khi các cháu đã lên giường nằm chờ giấc ngủ. Trong khi suy ngẫm, các cháu có thể thầm trò chuyện với Chúa, có nghĩa là nói chuyện với Chúa ở trong tâm thần của mình, chứ không cần phải nói ra tiếng, nói ở trong ý nghĩ của mình. Các cháu có thể nêu các thắc mắc lên Chúa và hỏi xem Chúa muốn dạy các cháu điều gì qua những câu thánh kinh mà các cháu đang suy ngẫm. Rồi dâng lời tôn vinh và cảm tạ Chúa. Các cháu có thể bắt đầu từ sách Matthew và đọc cho đến sách Khải Huyền. Sau khi đọc xong từ sách Matthew cho đến sách Khải Huyền, thì tiếp theo là các cháu đọc sách Thi Thiên và sách Châm Ngôn. Và sau cùng là các cháu bắt đầu đọc một loạt từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Các cháu nên ghi vào một cuốn sổ những điều mà các cháu hiểu biết về câu hoặc là đoạn thánh kinh mà các cháu đã đọc. Cuốn sổ ấy sẽ là một tài sản quý báu của các cháu. Các cháu nên bắt đầu một ngày mới bằng cách cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tha thứ mọi sự vi phạm của các cháu. Nếu các cháu nhận biết mình đã phạm tội gì thì xưng tội với Chúa. Kế tiếp, các cháu xin Đức Chúa Trời thánh hóa thân thể của các cháu và tiếp nhận thân thể của các cháu như là một của lễ sống và thánh dâng lên Ngài. Các cháu xin Đức Chúa Trời giữ gìn các cháu không phạm tội và ban ơn cho mọi việc làm của các cháu. Các cháu xin Đức Chúa Jesus Christ cùng đi bên cạnh các cháu và ban cho các cháu sức mạnh để làm trọn mọi sự đẹp lòng Thiên Chúa. Các cháu xin Đức Thánh Linh ban cho các cháu sự hiểu biết lời Chúa, dẫn các cháu vào trong các lẽ thật của lời Chúa, trong khi các cháu đọc và suy ngẫm Thánh Kinh. Rồi các cháu bắt đầu đọc Thánh Kinh và suy ngẫm. Các cháu nên đọc thành tiếng trước ít nhất là một lần và đọc thầm ở trong lòng vài lần. Sau đó, trong ngày, mỗi khi thuận tiện, thì các cháu tiếp tục suy ngẫm về những câu Thánh Kinh mà các cháu đã đọc. Trong khi suy ngẫm các câu Thánh Kinh đã đọc, các cháu hãy trả lời ít nhất là 3 câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, câu Thánh Kinh này nói gì về Thiên Chúa, về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Giêsu Christ, về Đức Thánh Linh, về loài người? Không phải câu nào cũng nói về Thiên Chúa, hay là Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Giêsu Christ, hay là Đức Thánh Linh, hay là về loài người của chúng ta. Mà có thể câu Thánh Kinh đó chỉ nói một cách chung về ba ngôi Thiên Chúa, hoặc câu Thánh Kinh đó chỉ nói về Đức Chúa Trời, câu Thánh Kinh đó chỉ nói về Đức Chúa Giêsu Christ, hoặc câu Thánh Kinh đó chỉ nói về Đức Thánh Linh, hoặc câu Thánh Kinh đó chỉ nói về loài người. Mà cũng có thể vừa nói về Thiên Chúa, vừa nói về loài người, vân vân. Thứ nhì là các cháu tìm xem có mệnh lệnh nào, có lời hứa nào, có lời khuyên nào dành cho các cháu ở trong câu Thánh Kinh ấy. Và thứ ba, có gương tốt nào để các cháu noi theo và có gương xấu nào để các cháu phải tránh. Các cháu hãy hết lòng làm theo sự hướng dẫn của Bác Tim trong bài giảng này. Sau một tháng, chắc chắn các cháu sẽ có sự hiểu biết lời Chúa càng hơn và càng thêm lên cái sự được tương giao mật thiết với Chúa, sự khôn sáng để giải quyết mọi khó khăn theo lời của Chúa. Và các vấn đề của tuổi dậy thì sẽ không còn là khó giải quyết đối với các cháu. Bác Tim chúc các cháu sẽ không bao giờ có lại nỗi buồn không tên. Vì sự tương giao với Thiên Chúa qua sự đọc và suy ngẫm lời hằng sống của Ngài chính là niềm vui của các cháu. Như Jeremy đoạn 15 câu 16 đã chép, lời Ngài được tìm gặp thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Ôi Thiên Chúa tự hữu hằng hữu vạn quân. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta lời hằng sống của Ngài được chép lại trong Thánh Kinh và được dịch sang tiếng Việt. Chúng ta hãy khao khát lời Chúa và ăn nuốt lời Chúa. Ăn nuốt lời Chúa tức là đọc và suy ngẫm lời Chúa. Và sau cùng chúng ta hãy cẩn thận làm theo lời Chúa để chúng ta luôn được sự vui tươi, thỏa lòng, thịnh vượng trong cuộc sống và được thông sáng trong mọi hành động. Tiếp theo đây, Bác Tim nêu lên một vài cái ý nghĩa của một số từ ngữ mà Bác Tim đã dùng ở trong bài này. Có thể có một số cháu đã hiểu ý nghĩa của các từ ngữ ấy, nhưng mà có thể có một số các cháu chưa có hiểu rõ lắm. Thứ nhất là từ cảm xúc. Cảm xúc là cái sự cảm nhận và rung động trong lòng của chúng ta. Thứ nhì là từ ngữ hưng phấn. Hưng phấn có nghĩa là vui vẻ, thích thú, dễ chịu. Thứ ba là từ ngữ nhà tâm lý học. Nhà tâm lý học là người chuyên nghiên cứu về những sự nhận thức, cảm xúc, suy nghĩ, ý thức ở trong lòng người. Thứ tư là từ ngữ sinh học. Sinh học là môn học về các vật sống như là loài người, thú vật, cây cỏ. Thứ năm là từ ngữ tâm trạng. Tâm trạng là cái trạng thái tâm lý trong một thời điểm nào đó. Thí dụ tâm trạng lo lắng khi kỳ thi sắp đến, hay là tâm trạng vui mừng khi bài thi được điểm cao. Và thứ sáu là từ ngữ tế bào, như các cháu đã từng học qua trong cái loạt bài thiếu nhi tìm hiểu tình dục và tính dục. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất tạo thành cơ thể của các vật sống. Ở trong thân thể của một người, trung bình chứa khoảng 37,2 nghìn tỷ tế bào. Và bây giờ bác Tim đưa ra các câu hỏi của bài học tuần này. Câu hỏi thứ nhất, các cháu có bao giờ cảm nhận được cái gọi là nỗi buồn không tên hay không? Hãy diễn tả tâm trạng của các cháu khi ấy. Câu hỏi thứ nhì, theo các nhà tâm lý học, thì điều gì khiến cho chúng ta có tâm trạng buồn chán trong lứa tuổi dậy thì? Câu hỏi thứ ba, theo bài giảng này, thì điều gì khiến cho chúng ta có tâm trạng buồn chán trong lứa tuổi dậy thì? Câu hỏi thứ tư, người thế gian phản ứng với tâm trạng buồn chán của tuổi dậy thì như thế nào? Câu hỏi thứ năm, là con dân Chúa, chúng ta nên phản ứng với tâm trạng buồn chán của tuổi dậy thì như thế nào? Và câu hỏi phụ thì các cháu không buộc phải trả lời, nhưng mà nếu các cháu trả lời thì các cháu sẽ được thêm điểm. Tại sao cuốn sổ ghi lại những điều chúng ta hiểu về câu hay là đoạn thánh kinh mà chúng ta đọc và suy ngẫm trong ngày sẽ trở nên cái tài sản quý báu của chúng ta? Và bác Tim mong sẽ nhận được bài làm của các cháu trước 9 giờ tối của ngày thứ hai tuần này. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ các cháu. Amen.